Phật pháp trong sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Liên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có nghe được Kim Cang Liên Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2015 dương lịch, tức là ngày rằm tháng 11 năm 2014 âm lịch. Bần ni xin chào tất cả các tông túc, các chư tông túc thiện chí thức và các chư tăng ni, Bồ Tát xuất gia cũng như Bồ Tát tại gia và các thiền sĩ sự, các vị trong mọi ngành mọi giới thiền trí thức khắp nơi. Hôm nay bần ni xin được nhắc nhở các vị, bần ni cũng rất hoan hỷ được gặp các vị vào trong thời gian này. Thì vừa rồi bần ni có giảng những cái phần mà giới định huệ để nhắc nhở các vị tu hành. Bần ni xin nhắc lại từ dưới lên trên để cho các vị nhớ cho rõ ràng mà tu học. Có đôi khi các vị nghĩ là mình có giới nhỏ, có giới ít, mình không cần thiết giữ. Đó là điều sai. Mình giới ít mà mình giữ được nhiều là tại vì nhiều kiếp rồi. Mình đã có một cái tư cách của một người tu, một người biết khiêm nhường lễ độ. Bạn nên xin kể lại về cái phần từ tam quy ngũ giới, tất nhiên là năm giới đó. Bồ Tát giới tại gia, rồi bát giới, rồi thập giới, rồi tỳ kheo giới và tỳ kheo ni giới. Trong thế giới hương, hương không phải là mình đốt nhang mình mới được, hay là mình dùng dầu thơm mình thoa trên người mới được. Mà giới hương này là nó đã đưa lên cái vóc sáng của một cái tư cách của một người con người. Giờ để nhắc lại giới của các vị tại gia cư sĩ Bồ Tát giới, tất nhiên là nói về các vị mà tại gia tam quy ngũ giới rồi sáu giới trọng 28 giới khinh, cũng gọi là đại cư sĩ đó, rồi tất cả các vị từ bát giới. Tất nhiên là cần sự nam và cần sự nữ. Các vị thọ giới tất nhiên là các vị phải nhớ là sống ở trong cái thế giới đã nguyện và giữ trọn đời, cho dù các vị có mất thân mạng, nhưng cái thế giới tâm linh của các vị đã thọ, các vị phải giữ mãi để mà sống từ kiếp này qua kiếp khác. Cho dù các vị mất thân, nhưng cái giới các vị không để cho mất, để dùng cái thế giới đó cho kiếp tới. Thành ra cái tư cách của người tu kiếp sau hay kiếp này, các vị nhìn cái tư cách của người đối xử với mình, các vị biết là người đó có tu trong kiếp trước hay không. Thì bây giờ mình không có tu trong kiếp trước thì kiếp này mình hỗn độn, tất nhiên là tâm hồn mình lao sao. Thì tất cả các vị trong tương lai, thì bây giờ hiện tại các vị muốn cho tương lai như thế nào, thì các vị hiện tại tương lai thì các vị phải gieo nhân từ trong kiếp này, từ bây giờ. Trong tâm của chúng sinh, bây giờ các vị đang có thân, nhưng cái tâm các vị thọ, thọ là thọ cái tâm, chứ không phải là thọ cái tướng, không phải thọ cái lời, mà thọ là sống trong thế giới đó. Những cái mầm cho trí huệ các vị, cho tương lai của các vị, cho dù mất cái thân này, nhưng mà chứng được cái giới của các vị giữ được, thì tăng trưởng cho kiếp này và kiếp tới, trong kiếp tương lai của các vị đó. Nói đến tu trong trong giới, tất nhiên là sáu cánh cửa của các vị, nghe cho rõ ràng nha. Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi trời. Như từ tam quy ngũ giới, Bồ Tát giới xuất gia, Bồ Tát giới tại gia cũng vậy. Thập giới, tỳ kheo nam và tỳ kheo ni nữ, đồng nằm trong cái ngũ liên hoa, cái ngũ liên đài đó, trong cái cõi cực lạc phẩm. Ví như các vị muốn giải thoát mà chuyển theo thế giới, phải sống trong cái cảnh hòa thuận. Các vị mới thực sự mong chuyển được cái ý ma của trong cái thức của các vị. Các vị có cảm được cái sự hòa thuận mới mong thâu được cái sự an lành. Tức là hòa là hòa thuận từ nơi việc làm, ý sống, cũng như là các vị biết khiêm cung, lễ độ và khiêm nhường với những người chung quanh. Những cái lục hòa này nó nói lên cái tâm thức của các vị. Từ cống khi người ta giải, người ta nói chuyện một cái gì, mình phải hiểu cái nghiệp của người ta. Mình không có đem cái nghiệp của mình, cái ý thức của mình, tại vì mình cũng là cái cảnh ma, các vị đều là bị ma chuyển. Trong thế giới này là thế giới ma, các vị nhớ cho rõ. Khi các vị giải một cái kiến giải nào cũng vậy, đồng thời các vị có quyền nói, nhưng mà chúng sinh có quyền nói theo cái ý của mình, cái thấy, cái nghe hay biết của mình cũng là cái nghiệp của riêng, chứ không phải là mình bắt người ta phải làm theo mình. Những cái vị gì mà các vị cảm thấy khác, không hòa được là do cái sự thiếu hiểu biết của các vị, chứ không phải do người khác. Tất cả chúng sinh, trong và ngoài chúng sinh, tất nhiên là trong tâm các vị và chúng sinh ở ngoài đều là một, không có hai. Và tu để kết hợp chúng sinh giải thoát, để chúng sinh biến vào cái cõi hư vô của tự tánh của mình. Tất nhiên là cái tánh không có cãi vã, cái tánh không có bất hòa, tất cả đều là một cái nhân thiện. Tức là nếu mà tất cả các vị có cái bản ngã, thì các vị có chúng sinh, các vị còn cái tham sân si. Nên chúng sinh còn tham sân si là còn bản ngã. Nếu các vị còn sân, còn si, thì tất nhiên các vị còn nằm trong cảnh Atula. Tranh, tranh hơn, không chịu thua, đạp lên người khác để đi, không chịu nhường nhịn. Còn sân là còn chuyển trong cái kiếp của Atula, chuyển ngữ và chuyển ý, tại vì cái tâm tánh của mình còn tranh đấu. Các vị còn bị ma Atula cai quản, sống trong cái thế giới không có hòa, lúc nào cũng bất hòa. Vì ta còn cái Atula rỉ tai, lúc nào nó cũng rỉ tai, nó cho ý để các vị suy nghĩ theo ý của nó. Các vị bị cai quản, muốn bao giờ mình cũng lớn. Các vị nên nhớ, khi các vị muốn lớn là các vị nhỏ. Các vị không có thấy được, các vị chưa thấy đủ tất cả vũ trụ, vạn vật. Các vị chưa có thanh, cũng như chưa có tịnh. Tại sao không thanh không tịnh? Là vì các vị còn cảnh chung quanh, còn cái ta chi phối, còn cái ta tranh đấu, còn cái ta để tranh luận. Ta còn thấy chúng sinh và chúng sinh làm ta phiền não. Vì sao? Vì ta chưa hiểu. Tại sao? Tại chúng sinh từ hành động bên ngoài, cách ăn nói không thích hợp với ta. Vì sao? Vì chúng sinh lại làm những việc hợp với ý của chúng sinh chứ không hợp ý với ý của ta. Tại vì ta phiền, ta bực bội, tại vì ta bị cái dục thấy nghe hay biết của chúng sinh của ta. Tại sao? Tại ta làm những việc như thế, rồi có khi ai trách phiền, làm sai, thì ta lại đổ thừa. Là tại chúng sinh bên ngoài là mình tức, tại chúng sinh bên ngoài là mình giận, tại chúng sinh bên ngoài không dễ mến, không dễ thương, tại chúng sinh bên ngoài thật vô liêm sỉ. Chúng ta trách phiền, trách nhiệm, lại thêm một cách chạy tội, đổ thừa cho cảnh. Còn ta thì lúc nào cũng trong sạch. Ta lại thêm cái bản ngã tự tâng bốc mình. Lúc nào người ta cũng chê chúng sinh bên ngoài thật là ngu ngốc hơn ta. Người ta thật là ngố nghếu, người ta thật là vô viêm sĩ, là tại chúng, là tại họ nên làm cho ta phải sân si. Thật sự ta là cái người ngu, ta là người nghiêm sĩ hay là không nghiêm sĩ? Nếu mà thực sự ta trong sạch thì thế giới ta thấy sẽ trong sạch. Nếu ta hung dữ bất tịnh thì ta sẽ thấy thế giới bất tịnh. Tại sao? Tại vì ta còn ngoan cố. Tại sao? Tại vì ta không có thấy cái tự quy y của mình. Tại vì sao? Là tại chúng ta tu mà tu cái lời chứ không bao giờ tu tâm. Nếu ta tự quy y là chính ta phải tự quy y, chính ta phải tự hứa là ta quay lại, ta sẽ không còn nhìn cái thấy của con ma nữa. Nhìn vào trong cái ý ma của ta, xem chúng ma đang làm việc gì mà không chịu sửa. Cái ý sân si tham lam đang còn cần sửa lại, tại cái ý của ta bị ma chuyển nên chúng ta nhìn sai, không chịu tự ý sửa cái ý ma của mình mà cứ quản thúc thúc bên ngoài cảnh, đổ thừa cho cảnh. Mỗi lần làm việc nào sai ta đổ thừa cho cảnh, một chút xíu ta làm tốt thì ý ma lại nhập bọn cho ta hiểu sai để công đức của ta không còn. Trúc ma lúc nào cũng rù rì chỉ trích ở trong tâm của ta. Những vị mà chung quanh sao không làm theo cho hợp ý của ta? Tại vì ta là ma, đã làm là ma cảnh, thấy cũng là ma, chúng ma thay đổi luôn luôn, làm sao cho hợp được? Cảnh ma làm gì cũng theo cái nghiệp của chúng ma. Nghiệp bên trong, nghiệp bên ngoài. Nếu mà các vị tu mà các vị không có thiền, các vị không có định trong cái cảnh giới của các vị, tức là các vị tu phải có định trong cảnh trong tâm, phải thích hợp. Thứ nhất là không được đi ngược, không khởi tưởng chống bán, cho là riêng cái bản ngã của mình, tự ngã. Cái ý của ta lúc nào cũng đúng, phải sửa cái tâm của chúng ta thấy như thế nào mới là đúng. Chúng ta quên quên đi cái bản ngã là gọi là cái đại ngã mà Đức Phật ngài thường chuyển dạy cho chúng ta. Đại ngã tất nhiên là chúng ta phải hòa thuận khi thế giới. Hòa thuận không có nghĩa là chúng ta đồng. Hòa thuận là chúng ta biết thuận theo cái nghiệp của chúng sinh. Nếu mà đại ngã vẫn chưa hòa, vẫn chưa hợp, tất nhiên là chúng ta chưa có thông hiểu được tâm của mọi chúng sinh. Vì cái ta vẫn chưa rõ, bỏ ta, bỏ mình mà đi tìm chúng ma, cho là mình, giống như là một người mù nhắm mắt mà các vị đi tìm voi, đi mò người mê, bao giờ mình cũng trách người, mình không quên là mình trách mình, là tại vì mình không mở mắt ra. Nếu người tỉnh, tỉnh được là do mình thấy lê lỗi của mình tự trách mình không trách ai hết. Là sao? Là vì con mắt của mình đều là do ma điều khiển. Lỗ tai của các vị cũng là do ma cho nghe. Nếu mà ngũ quẩn của các vị mà thiếu thì cái lỗ tai sẽ không được nghe. Từ do mũi cũng ma cho được hửi mùi phân biệt thơm hoặc thối. Từ cái lưỡi chúng ma để cho các vị có quyền ăn uống, để nuôi thân ma, để nói những chuyện của ma chuyện, để nhận được cái thế giới của ngũ dục. Ý ma của các vị đó luôn luôn bảo vệ thân thể, cái ngã tướng của các vị cũng do ma. Từ các việc hành do ngũ quẩn sinh diệt cũng do ma. Các vị đã gieo không ít sự cản trở, bao nhiêu sự trắc trở. Nếu chúng sinh nào mà thiếu nghị lực của cái định, định là đâu? Định là do từ nơi cái thiền mà ra. Nếu được phát sinh định thì mới có trí huệ. Nếu thiếu trí huệ thì các vị sẽ bị ma chướng. Thường thường người tu, tu ở đâu? Tu từ cái từ bi hỷ xả của mình. Nên dùng cái trí huệ của mình lúc thiền định. Nếu được thông thì các vị sẽ nhận được ra thông là gì? Là cái thiền nó định mới được thông, mới được thấy. Nhận ra những sự hành của mình trong mọi việc, thế sự, các vị phải hòa thuận để không có gây sự khó khăn cho mình trong tương lai. Từ bi, ai ai tu hành, nhất là thọ hạnh Bồ Tát, phải biết nên dùng cái hạnh từ bi, các vị dùng tội hạnh từ bi để cho mình bớt đi được cái sân hận từ trong những kiếp đã qua, những chúng sinh của các vị trong quá khứ, chúng sinh các vị đã xuất hiện nên chúng sinh đòi lại cái nhân quả. Qua những hành động nối liền với chúng sinh hiện đời này và đời sau, chỉ cần một chút ý ma thêm lửa sân vô là gây biết bao nhiêu là cái tội ác. Cái nghiệp của các vị sẽ xuất hiện khi các vị mở cửa cho chúng ma sân xuất hiện. Chúng gây cho sự tình thêm rắc rối khó khăn cho người tu. Cho nên các vị phải dùng sự từ bi. Và thêm có phần trí huệ để giúp cho cái bản thân của mình và những chúng sinh chung quanh. Thường thì các vị trách người chung quanh thiếu trí thức hay là thiếu từ bi. Các vị muốn hiểu được thông minh thì hãy trách mình, tự trách mình trước. Những câu xưa mà cổ đức thường nói đó, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tại sao? Tức là làm chúng sinh, các vị muốn trách người khác, trước tiên mình phải tự trách mình. Vì sao? Vì ta tu là tự sửa cho ta. Cái thấy của ta, thấy có là phải có chân thật. Chân thật chưa? Cái nghe của ta, thực sự nghe, mà có đúng hay không? Có đúng chưa? Và những hành động phải biết sự tôn trọng, tức là tự trọng. Tự trọng cũng tức là tôn trọng. Các chị nghe rõ ha? Còn bằng như ta từ tốn, tự tôn, thì sẽ vào nhầm cái sự tự ái. Tự tôn thì phải là tự ái. Tại tự ái là tất nhiên là mình tự thương mình tôn trọng mình không có muốn ai bất kính với mình, hỗn láo với mình, mà mình tự mạt sát những chúng sinh chung quanh. Những kẻ khác hỗn láo, những kẻ khác khinh thường, những kẻ khác, cái hậu quả của mình khinh thường mạt sát kẻ khác, hỗn láo với kẻ khác, thì cái hậu quả đó của kẻ khác đó tương lai sẽ trả lại cho mình bằng cái nhân của cái quả. Cái sự đối nghịch rốt cuộc thì cái sự đau khổ sẽ tràn ngập và sự hận thù càng nhiều. Cuối cùng thì cái ta của mình tự diệt. Cái ta tự có thì nó phải tự diệt. Vì thế nên sự từ tốn là từ bi của ta đã đem lại cái sự yêu mến và cái sự vị tha của ta sẽ đem lại cái sự hòa bình cho mình và cho chúng sinh. Nếu mà mình không tôn trọng mình, tất nhiên là mình không tôn trọng chúng sinh khác. Tự trọng là phải tự tôn trọng những người khác. Nếu mà chúng ta mất đi một cái sự tự trọng, tất nhiên là bất kính. Thì các vị nhớ lại cái quá khứ của cái ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát không? Ngài đã xuất hiện để khuyên chúng ta làm một cái gương hạnh tu hành, hạ mình. Ngài lúc nào thấy chúng sinh ngài cũng lễ lại, tất cả chúng sinh đi chùa ngài lễ lại, ngài lúc nào cũng chắp tay và lúc nào cũng cầu chúc cho mọi người sẽ được thành Phật, sẽ thể giải thoát. Và cuối cùng ngài đã gieo nhân đó, bây giờ cái quả là tất cả chúng ta, cái tượng của ngài mà chúng ta cũng quỳ lại nữa, các vị thấy không? Đó là cái nhân quả của ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các vị đã thấy rồi. Những kiếp trước đó, cái nhân ngài đã gieo tốt đẹp, chúng ta tại sao lại không học? Mà lúc nào chúng ta cũng tôn trọng cái ma, cái thân thúi rã, cái thân ma. Mắt ma cho thấy, tai ma cho nghe, mũi ma cho ngửi, lưỡi ma cho mình ăn học để mà chửi bới nhau, chứ không có tôn trọng nhau. Thật là bất kính với bậc bề trên. Chúng ta không học những cái hay, không học những cái tốt, mà những cái xấu hầu như là học rất nhanh. Chẳng lẽ các vị thích gieo cái nhân ác, thích gieo cái nhân sân si kẻ khác, xích thị phi kẻ khác, thích chửi rủa thiêu dệt những lỗi lầm của kẻ khác, để trở về với tương lai kiếp về sau sẽ được những chúng sinh khác trả cho những cái quả đánh đập, chửi rủa, thị phi, bất kính với mình. Cái đó là cái nhân. Cái nhân mà các vị thích hay không? Nếu các vị thích, thích cái nhân người ta đánh đập, chửi rủa, khinh khi, thì các vị hãy hành những cái nhân ác. Nếu các vị thích những cái nhân thiện, lúc nào cũng là một vị Thường Bất Khinh Bồ Tát lễ lại, lúc nào cũng dùng những cái ái ngữ, không phải là tự ái, là tự mình thương mình. Cái ái ngữ mình dùng lời cho đúng, không dùng sai với những người, những cái bậc mà ác, mình không thể nào nói nó thiện. Những người tham lam bỏng sẻn không thể nói là những người mà rộng rãi từ bi. Mình phải dùng cho đúng, thì tư cách đó sẽ hiện lại nhân quả tốt cho mình trong tương lai. Thường thường các vị nói không cần tương lai. Cần chứ. Nấu cơm cần chín, phải không? May áo cần có mặc, đi làm cần có tiền chút đỉnh để mà trả tiền thuê, tiền mướn nhà, hoặc là tiền trả cho chủ nhà, hoặc là tiền đổ xăng đổ nhớt cần. Nhưng mà không phải là cần mà đánh đổi phải giết hại chúng sinh nhau. Các vị làm gì hiện tại đang làm thì quả báo các vị sẽ được trong tương lai, tốt hay xấu đều là do mình tạo thì mình sẽ được, mình không tạo thì nó sẽ không đến. Mình muốn cái nào thì mình hạ tạo cái nhân đó, mình muốn cái cho tốt mà mình tạo cái xấu thì mình sẽ bị hưởng cái xấu. Suy nghĩ xem vào tâm của ta, tâm ơi, tâm ơi, tâm của ta lớn biết dường nào, tâm bao trùm cả vạn vật, không chừa một vật nào, thì tội của ta cũng như thế. Nếu chúng ta sót một chút nào, chúng ta phải bị trả. Tới cái mũi kim cũng không lọt được. Bây giờ ta biết tâm nó ở đâu. Nếu tâm ta lớn thì ta thương tất cả chúng sinh, thương tất cả cái xấu cũng như cái tốt, chứ không phải thương cái tốt không. Tại vì sao? Là tại chúng ta thương cái tâm thấy của chúng ta, mà chúng ta biết sửa lại những cái lỗi ác, chừa những lỗi ác, bỏ những cái xấu, làm những cái tốt. Chúng ta có biết chọn ăn, biết chọn đồ, biết chọn đồ ngon dở, mặc biết mặc đồ tốt lành, lời nói phải biết chọn lời, nói cho đẹp lòng nhau, giải thoát, giải thoát, giải thoát trong giới hương. Giới có giữ thì hương mới thơm, giới có giữ thì tham sân si nghiệp chướng sẽ không còn, mà nếu còn là giới, tham sân si còn thì giới đã lỏng lẻo rồi. Tất nhiên là cái tâm chưa lớn, tâm chưa lớn thành ra còn lỗi nhiều lắm. Nếu các vị trả lời được cái tham sân si của các vị, chả qua báo gì. Nếu tu giữ giới, sân si có còn không? Cái bỏ đi hay là nên giữ? Chẳng lẽ chúng sinh sân si được giải thoát? Chẳng lẽ trong ngục ngục sân si, ngục tối tối đen à, không có trí, sống trong cái sự vô trí, lửa trong ngục tối nóng cháy, nóng cả người sẽ vui sao? Bà đâu đụng đâu la hét nóng nảy, có khác nào như người trong ngục đang ngồi trong ngục tối mà bị đốt? Các vị suy nghĩ xem, một kẻ khác nhìn giống như người tỉnh mà nhìn thì thấy người đó đang nằm trong ngục tối mà còn bị đốt nữa. Thật là vô trí. Ta nói người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe, ăn nói nhỏ nhẹ ai ai cũng mến thương, vì hạnh an vui. Tại sao các vị lại không dùng thì dùng lời la khét, la hét đằng đằng sát khí, kẻ trên không kính người dưới chẳng nhường, khác nào những cái phường vô đạo. Người không có đạo, không có tin nhân quả thì mới làm những chuyện đó. Tức là cái hạnh của kẻ đi trước chẳng nhường bước cho người đi sau, chẳng giúp những người kẻ còn nhỏ hơn mình, lúc nào cũng gây cho mình, tự gây cho mình thêm gút mắt khó khăn, nên ai ai cũng sẽ trả lại bằng sự khó khăn tương lai những kiếp về sau. Nói đây để tất cả các vị tu trong thế giới của mình hãy tự kiểm điểm lại cái hạnh kiểm của bản thân của mình. Tu tu mà không định trong giới, không định nên lúc nào cũng thay đổi luôn luôn, tâm lúc nào cũng tán loạn theo vọng tưởng nhiều, sự tranh chấp luôn lúc nào cũng có xảy ra. Ý ma, ma đã nhốt các vị chúng sinh đó nằm ở trong cái ảo tưởng. Cái nghiệp của chúng sinh đó đã nằm trong cái ảo tưởng. Nên các vị bây giờ Bần ni sư nhắc lại, các vị phải thiền, phải thiền, thiền để được định. Định cái gì? Định cái gì mà các vị muốn? Định cái gì? Định các gì mà chúng sinh thấy là đúng, thiện. Chúng sinh khác cũng thông minh như mình, có điều, một cái điều là không phải chúng sinh nào cũng thật sự là thông minh. Chúng sinh nào cũng nói mình thông minh, nhưng mà chúng sinh mà thông minh nhất, thật sự chúng sinh thân nhất là chúng sinh phải đi đường của các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào các vị cũng dùng giới hương để che cái vóc của các vị đó, che thân các vị đó. Các vị dùng lúc nào cũng dùng định phục, là dùng mặc bộ đồ định để che thân, cho chúng ma không bắn chúng. Các vị Bồ Tát sống trong thế giới định phục. Định phục tất nhiên là mình định rồi, mình phục chúng sinh của mình rồi, mình thu phục nó được rồi. Chúng phương sinh của mình nó đã thuần thuộc rồi. Nên lúc nào ma cảnh cũng trần vờn phá các vị Bồ Tát. Phá không được, vì các vị Bồ Tát đã thiền và đã nhận được ngũ uẩn của ma. Vốn là không có định, ma lúc nào nó cũng không định. Vì không nên, nên cái thấy, nghe hay biết đều là mộng tưởng của nghiệp. Cái nghiệp thức của các vị, chúng sinh các vị còn tham, còn sân và còn si. Tại vì các vị còn bị ma gạt, tại vì các vị còn thiếu trí huệ nên ma làm chủ. Ma nó lúc nào nó cũng làm chủ cảnh vật. Mộng tưởng cũng là ma. Cảnh ma sẽ tan khi nào các vị định được cái nghiệp lực của mình. Phải biết chuyện, lúc nào các vị cũng phải chuyên tu tì trì cái giới của mình, mới chứng được cái quả, được cái quả là vô thượng bồ đề của Đức Phật. Thì khi đó, ma sẽ quay đầu lại, xưng tán Như Lai đối các vị. Các vị phải biết kính trọng các chúng sinh Bồ Tát. Trong pháp giới tánh của các vị, không phải một mà các vị là muôn ngàn vô số Bồ Tát chúng sinh. Trong pháp giới tánh của các vị, các vị phải dùng cái tâm thanh tịnh của mình. Hãy biết, các vị phải biết quay đầu sám hối. Sám hối mới được an vui. Người không sám hối thì lúc nào tội lỗi cũng càng thêm nặng. Sám hối dư thì người ta sẽ đối xử tốt với mình càng nhiều. Sám hối thiếu thì mình sẽ bị đời của mình nó bị cản trở nhiều lắm. Các dùng phải lấy, các vị phải dùng cái tâm thanh tịnh của mình, hãy biết quay đầu lại sám hối đi. Sám hối với các vị Bồ Tát thập phương. Hãy dùng tâm bồ đề tu hành của mình và hành hạnh của các vị Bồ Tát như Thường Mắc Khinh Bồ Tát và những Bồ Tát đã chịu oan ức nhiều như Bồ Tát Quán Thế Âm. Hãy dùng định lực của mình cầm những chiếc cái gương, những cái kiếm để chém chúng ma trong người của mình, đừng có chém chúng ma ngoài. Chúng ma bên trong đã cản trở các vị đi rất là nhiều. Bồ Tát thập phương, thập địa trong thế giới, pháp tánh của các vị, ngoại trừ trường hợp của các vị là bị mê man, trong tâm mê man, ma ý cũng thuyết rất là nhiều, toàn là đem sân si đối đãi với các vị, nên các vị đã đem sân si đối đãi với các vị Bồ Tát. Các vị bị ma chủ rồi, ma làm chủ các vị rồi. Nói đây là Bần Ni nói đến các vị muốn như thế nào, thì các vị muốn tu hành giải thoát thì các vị phải thọ kỳ theo cái pháp giới, tất nhiên là từ tam quy, ngũ giới, bồ tát giới tại gia, bát giới, thập phương bồ tát, cũng giống như là bồ tát xuất gia, tỳ kheo và tỳ tao ni. Trong tất cả những vị bồ tát trong quá khứ cũng đều thọ từ giới, từ tam quy ngũ giới cho lên tới các vị là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nếu các vị muốn tu cho giải thoát trong kiếp tương lai, phải mặc vào trong cái người bằng một chiếc áo của Bồ Tát, hành hạnh Bồ Tát. Trong tâm các vị phải có một cái định lực thật là mạnh, sáng suốt, mới mong hàng phục được ma chướng của các vị. Ma chướng của bản thân mình, ma chướng của cái thân của mình, của ngũ uẩn của mình. Tại các vị thấy ngũ uẩn dai có, chứ không phải phụ ẩn dạy không. Các vị thấy nghe hay biết còn thấy, các vị phải dùng cái định lực của thiền thì các vị mới có thể không bị bắt phong của ma thổi. Các vị thọ bao nhiêu giới? Bao nhiêu? Nói đây là Bần Ni muốn nói đến cái định lực, chứ không phải nói tới giới nhiều. Có nhiều người thọ giới mà không sống trong thế giới. Mình thọ bao nhiêu là mình sống trong thế giới. Đọc cho thuộc giới. Đọc đi, đọc cho thuộc lào luôn. Thuộc lào lào. Giống như một bài mà để mình định lực á. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngụ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Thấy chưa? Các vị chưa làm được cái chuyện đó thì các vị phải dùng cái định lực đi, trong cái giới của mình, hành cái hạnh của mình. Thọ bao nhiêu giới thì sống trong thế giới đó. Thế giới của tâm linh chứ không phải là thế giới của bản ngã. Thế giới của tâm linh là sự khiêm nhường, lễ độ, chứ không phải thế giới của bản ngã cao ngạo. Thế giới cao ngạo là thế giới của ma. Thế giới tâm linh là thế giới từ bi hỷ xả. Nếu mà các vị không định được thì coi như các vị không chuyển được thế giới của mình. Bản thân các vị làm sao cũng còn phiền não, cũng bị ma. Nói đây cho các vị tu chỉnh lại bản thân, đừng để thời gian luống qua vô ích. Mà sau này các vị khi mà nằm xuống mà gần ba chắc tắt đất rồi đó, mấy khăn ăn năn thì cũng không còn kịp nữa. Nhiều khi nằm trên giường bệnh, thấy mình bệnh biết mình sắp chết thì mình ăn năn, mình thấy là cái lỗi lầm của mình, mình thay đổi không kịp nữa. Mình phải trả là kiếp sau, đừng có như vậy. Tu là do bản thân của ta phải từ bi, hỷ xả. Từ bi phải có trí huệ, đừng để cho ma chướng nó kêu mình từ bi mà mình không dùng trí huệ, mình bị nó dụ ra. Tu là mình kéo cho mọi người được làm thiện, làm lành, đi theo mình. Tu mà mình theo người khác, người ta dụ mình, người ta nói mình còn đi theo, tất nhiên là mình bị ma dụ đó. Tu là không còn bản ngã cao ngạo nữa, không còn sân si nữa. Các vị hãy nhìn lại. Bần Ni nói đây là nói chung, chứ không phải chỉ trích bất cứ một cá nhân nào. Chắc là thường thường nó nói ra lỗi đó thì đúng tùm lum hết rồi, trúng nhiều lắm. Thành ra các vị nói là bữa nay bị chỉ trích hay là bị dày. Không phải. Nói đây là để nhắc nhở. Nhắc nhở cho các vị không thấy mình. Nhìn vô gương. Mình nhìn vô gương đi. Gương của mình là tâm của mình á. Nhìn vào tâm của mình thấy mình làm sai, mình tự chỉnh, tự sửa. Không cần ai khen chê hết. Ta khen mà mình làm sai là người đó kẻ thù của mình á. Người đó là người đó ma đó, nó muốn làm cho mình đi xuống. Người ta chê mình mà mình thấy mình làm sai thì người đó là thiện trí thức của mình á. Hãy nhìn lại mình, hãy xem lại, hãy kiểm điểm lại, trong ma giới nó mới phục được chúng. Các vị Bồ Tát, đừng để ma thuyết. Các vị hãy dùng nước cam lồ của các vị Bồ Tát để mà rửa sạch cái lòng thơ sân của mình, lòng si mê của mình. Hãy tắm lên cái nước cam lồ của các vị Bồ Tát để cho các vị tỉnh. Tại vì thế giới ma, thành ra luôn lúc nào ma chướng rất là nhiều. Tu để thấy cái gì? Không phải tu để cho người ta khen mình. Tu là mình đã nói với lương tâm của mình, mình nói với mình nhìn lại trong để mình sửa. Rồi mình phải hòa với tất cả chúng sinh. Giờ tu hạnh Bồ Tát thì mình nhận xấu, nếu mà những chúng sinh nào nói oan ức cho mình cũng cần giận buồn nữa. Huống chi là mình làm sai mà được thiện tri thức chỉ cho mình, trình bày cho mình để mình sửa mà mình còn giận, tất nhiên là quá sai. Tu là phải thiền, tu mà không thiền là không định. Thành ra trong giới các vị có cái hương là tại vì giữ được cái giới của mình trong sạch, không sân si. Mình nói mình tu, mình sân, mình la qua quát lên là sùm, mình chửi rủa chúng sinh khác thì làm sao có hương được. Người ta nhìn cái hương đó hương xấu, cái hương đó hương thúi đó, thấy không? Thành ra khi mà mình định được, người ta chỉ trích mình, người ta nói oan mình, cuối cùng người nói oan mình người đó sẽ thờ mình á. Người ta là cái người mà nghịch cảnh với mình càng nhiều, ác với mình càng nhiều nữa, sao người ta mới phục mình? Tại vì người ta nói đúng mình cũng không cãi, nói sai mình cũng không cãi, mình tự im lặng và khiêm nhường, cái đó rất là dễ mến. Thành ra những người mà càng phá mình thì người đó nữa sau này sẽ là người thương mình nhiều nhất. Thì bây giờ các vị cần phải làm thế nào? Nếu mà người tu thiền mà không có định thì không bao giờ có trí huệ được hết. Trí huệ là cho những bậc định tâm chứ không phải những bậc lâu sau. Bây giờ nếu trí huệ giống như là cái đèn vậy đó, bây giờ cái đèn các vị rọi mà bây giờ nói nha, tâm biên ý mã, bây giờ nói tới cái thấy nghe hay biết, bây giờ nói tới cái giới, cái giới các vị khi thì các vị nhận giữ, khi thì các vị buông, thì giống như thảy lên thảy xuống cái banh vậy đó, thấy không? Các vị thảy qua thảy lợi, nếu mà các vị không chụp nhanh thì làm sao mà có thể mà chụp được banh. Thành ra tu á, thiền á là không phải đâu, giống như cái banh, khi có được khi không, khi được khi không, không phải như vậy, đúng không? Tu là phải một đường mình đi không thay đổi thì cái giới của mình mới trong sáng được, cái thế giới mình nó mới không lao sao được. Lúc thì tự nhiên cái thấy có tốt, lúc cái nhìn thấy xấu, lúc cái thấy tốt, lúc thấy xấu, tất nhiên là nó lao sao. Thành ra cái tâm của mình các vị phải định được, cái định là kêu là thiền đó. Các vị tu có mấy thiền mà không định thì coi như không thấy được cái tánh của mình. Mình tu không phải thấy người, mình thấy mình. Mình thấy người sai, không phải là không thấy, để mình tập cái tánh của mình để mình đừng sai. Nếu mà mình tu mà mình thấy cảnh không à, mình không thấy tâm của mình, giống như mình nhìn vô gương mình không thấy mình thấy người khác, mình kêu rửa mặt cái mình đi rửa mặt người khác sao? Không, tu mình thấy mình, thấy sai là mình rửa mặt mình, thấy đúng là mình thấy cho mình, tất cả đều tốt xấu đều là cho mình hết. Thì hôm nay cái giới hương để đâu? Ở trong cái định, định lực của mình. Quậy hương ở đâu? Khi mà các vị có trí huệ, các vị biết uyển chuyển. Cái người có trí huệ không có người làm vô trí. Vô trí là cái người như thế nào? Vô trí là cái người làm không định được cái tốt xấu. Người ta nói cái gì mình cũng nghe theo hết á. Mình không định được cái nào đúng, cái nào sai, là người vô trí. Người có trí huệ, huệ hương là cái người làm đúng, thấy không? Làm đúng mà trên dưới điều hòa, đề huề, tất nhiên là người có trí huệ. Thì Bần Ni nói đây để không trách ai, mà chỉ là hy vọng nhắc nhở các vị, tất cả các vị thọ bao nhiêu giới không cần biết, quan trọng nhất là mình biết sử dụng cái giới, mình biết sống trong thế giới, đó là quan trọng nhất. Không bị ma bắt phong thổi bay qua bay lại, tại các vị không đứng vững cái giới của mình. Cái cây của các vị giống như là ngũ uẩn giai không chưa có, các vị năm cái sắc thọ tưởng hành thức của các vị còn thấy đầy đủ à. Các vị thấy cái cảnh này chạy theo, thấy cảnh kia chạy theo, thấy cảnh đẹp chạy theo, tất nhiên là không có định tâm, thấy phiền não thì chạy trốn. Nên nhớ đó, tất cả các vị phải đứng yên lại, định được cái định lực của mình, cái tâm mình định đi, rồi bao nhiêu cái cảnh ma nó sẽ đứng lại hết, các vị thấy mặt rõ hết. thấy ma tốt ma xấu, thấy chuyện gì đáng làm và không đáng làm, rồi từ từ chuyển cảnh ma mới được. Chuyển ma thì ma theo Phật, đừng có để Phật theo ma. Các vị nên nhớ, các vị mà đi theo chúng mà không tu là các vị bị theo ma đó. Bồ Tát là phải quyến rũ được chúng ma theo tu để mà cho thiện, chứ còn mình bị mà chúng ma dụ mình, tất nhiên là mình đã thua rồi, thấy không? Thì thôi, hôm nay Bần Ni hy vọng là các vị nghe những lời pháp để mà bổ túc cho cái hôm rằm hạ nguyên. Thì hy vọng là tất cả các vị trong Zoom hôm nay, tất cả các thiện trí thức cũng như là tất cả các vị tôn túc cũng như tất cả vị tăng ni và các vị thiền sĩ sự trong quán thăm thiền viện có những lời nào nói hỏi thưa trình trong cái bài pháp hôm nay, đừng có nói ngoài cái bài pháp, thành nó loãng cái bài pháp đi, để hy vọng là cái bài pháp hôm nay nó sẽ có những cái câu hỏi nhiều hơn, dành thời giờ nhiều hơn cho các vị, nói cho nó đầy đủ cái ý nghĩa là cái bài pháp mà nó dài dài thật là dài, nhưng mà nó không có ý nghĩa, không có ý nghĩa nhiều bằng bài ngắn. Bài pháp rất là ngắn gọn nhưng mà các vị phải nói cho nó bổ túc thêm để cho nó hoạt động, cho nó linh động hơn nhiều. A Di Đà Phật. Hôm nay Bần Ni xin được mời MC thiền sĩ sự Thích Nữ Tịnh Diệu và tất cả các vị trong room bổ túc thêm cái bài pháp ngày hôm nay, và hy vọng là các vị đừng nói ngoài bài pháp nha. Trong đó có Đại sư Pháp Vân cũng ở trong room, và tất cả các vị thiền sĩ sự hãy đưa tay lên để mà chúng ta cùng thưởng thức bài pháp A Di Đà Phật. Giới định huệ, giới hương định hương và huệ hương, giải thoát không, giải thoát tri kiến. Các vị biết dùng tri kiến của Phật chứ không phải tri kiến của ma, tri kiến hương, tất nhiên là tri kiến của Phật, thấy chưa? Thì hôm nay Bần Ni mở ra cái bài pháp, nó có nhiều chỗ hở lắm để cho các vị hỏi đó. A Di Đà Phật, xin nhường lại cho MC. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật.